con đã quy Tam Bảo được 2 năm. Con rất muốn phát tâm tinh tiến tu học, nhưng cứ phát nguyện thì tâm con lại khởi lên những suy nghĩ giải đãi, làm cho con bỏ dở. Như vậy, con có mắc tội thất hứa với Phật không ạ? Nhiều lúc ngồi thiền, con lại khởi tâm hoài nghi về giáo lý đạo Phật. Lúc tụng kinh lễ lạy, con lại hay xuất hiện những hình ảnh, những thứ bẩn thỉu, ô uế, khiến con rất khó chịu và muốn bỏ tu tập. Con mong Thầy chỉ dạy cho con biết mình nên tu tập như thế nào cho đúng, để không có những chướng ngại ở trên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử trẻ đã quy y Tam Bảo ở Nam Định, năm nay mới 35 tuổi. Tâm sự rằng mỗi khi tu tập, phát nguyện là tu tập, thì thường khởi cái tâm không tốt, thậm chí là còn nghi ngờ về giáo lý Phật Đà, vân vân. Và hỏi rằng nên dùng tâm như thế nào, tu tập như thế nào để cho được an nhiên, tự tại và giữ được cái tâm thành kính với Tam Bảo, với chí nguyện cầu đạo thoát ly sinh tử của Đức Như Lai. Thì ở đây xin thưa các quý vị, khi chúng ta chưa vào một căn phòng có ánh sáng, thì chúng ta thấy những vết bẩn ở trên áo mình dường như là nó không có gì. Vì sao? Vì chúng ta đang đi ở ngoài bóng đêm, bóng tối. Hoặc là chúng ta đi ở trong ánh sáng của mặt trăng, tức là ban đêm đó, mà có ánh sáng của mặt trăng, có ánh sáng nhưng mà ánh sáng chưa được tỏ, ánh sáng còn mờ mờ vừa phải thôi, mới chỉ đạt được cái cảnh ánh sáng của mặt trăng vào ban đêm. Cho nên chúng ta không thể nhìn thấy hết những vết bẩn ở trên bộ quần áo của mình, trên thân thể của mình. Nhưng đổi lại, nếu bộ quần áo đó, gương mặt ấy được xuất hiện vào ban ngày, vào lúc giữa trưa, lúc mặt trời dựng bóng, thì chúng ta thấy ánh sáng lúc đó nó sẽ chiếu tỏ tất cả những cái điểm lỗi ở trên khuôn mặt mình, bụi bẩn ở trên quần áo mình, vết mực, vết đen, vết nhơ ở trên quần áo mình, liền nhìn thấy rõ ràng một một vậy. Tương tự như thế, khi chúng ta chưa tu, giống như chúng ta đang đi ở trong bóng đêm, hoặc là đi ở trong gì có ánh sáng nhưng mà ánh sáng của lờ mờ của mặt trăng vào ban đêm vậy, thì chúng ta không nhìn thấy những cái lỗi của mình trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thiện hay là ác, đó là tội hay là phúc, đó là việc nên làm hay không nên làm. Vì pháp luật của thế gian họ không quy định những cái việc cụ thể về nhân quả như Đức Phật đã dạy. Thế gian chỉ dạy về đạo đức, về lối sống, về chấp hành pháp luật của thế gian. Làm sao đó mình không vi phạm pháp luật, không buôn bán hàng quốc cấm, không cãi nhau, không đánh nhau, không làm những việc mà pháp luật ngăn cấm mà thôi. Còn lại tất cả đều khuyến khích chúng ta làm để phát triển kinh tế, làm để nuôi sống bản thân, làm để làm giàu cho gia đình và tổ quốc, vân vân và vân vân. Xét về pháp của thế gian thì hoàn toàn đúng, không có sai. Nhưng xin thưa các quý vị, đạo Phật là gì? Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này chỉ với mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Đây là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bộ kinh có thể nói là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Đức Phật khẳng định là vua của các kinh. Cho nên lúc sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài khẳng định rằng sự xuất hiện của Như Lai ở trên cuộc đời này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai là gì? Khai là mở. Mở ra. Thị là gì? Là bảo, là chỉ bảo cho. Ngộ nhập tức là ngộ là gì? Là hiểu biết. Nhập là gì? Là vào. Là vào được. Vào được gì? Vào được chi kiến đó. Chi kiến Phật tức là chi kiến Phật tức là chỉ cho gì? Chỉ cho tự tính đó, thanh tịnh giải thoát, giác ngộ, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, sẵn có trong mỗi mỗi chúng sinh chúng ta vậy. Điều này đã được Trung Phong Quốc Sư cổ Phật dạy rất rõ ở trong bài khai thị của Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm. Các Phật tử chúng ta tham dự nghe cái bài khai thị đó, thầy nghĩ rằng cũng khá nhiều lần rồi, nhưng mà chắc rằng không phải ai cũng nhớ đâu. Nhưng qua bài giảng hôm nay thì nhắc đến, thì một bài khai thị ở trong Trung Phong, trong những kỳ pháp hội tới chúng ta nghe đọc đến đoạn đó chúng ta sẽ hiểu được thế nào là chi kiến của Phật, thế nào là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, tức là chỉ cho được cái tự tính ấy vốn là thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai. Khi thành Phật nó cũng không lớn thêm, mà còn là chúng sinh như chúng ta, nhân đến những chúng sinh đau khổ trong ba đường ác đạo, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, nó cũng không mất đi bản tính của nó, thường hằng bất biến, như như chẳng động. Cho nên mới nói là khi thành Phật nó cũng không lớn thêm, mà lúc làm phàm phu đọa trong ba đường ác đạo nó cũng không giảm đi và cũng không mất đi là như thế. Có cái tự tính là thanh tịnh, là từ bi, là bình đẳng, là thường hằng. Đó, giống như gì? Cái ánh sáng của mặt trời vậy. Nó luôn luôn tỏa chiếu, nhưng mà có lúc chúng ta nhìn thấy, có lúc lại không nhìn thấy. Lúc không nhìn thấy, có phải là mặt trời mất đi và ánh sáng của mặt trời mất đi không các quý vị? Có mất đi không? Không, nó vẫn hiện hữu, vẫn thường hằng ở trên không gian bao la rộng lớn kia. Nhưng do gì? Do một số những yếu tố, đó là đám gì? Những đám mây nó che đến thì chúng ta không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Đấy là ban ngày. Còn ban đêm, sở dĩ ban đêm chúng ta thì không thấy ánh sáng của mặt trời chiếu xuống nhân gian chúng ta, đó là vì vòng quay giữa mặt trời, trái đất và mặt trăng nó thẳng gì? Thẳng hàng nhau, cho nên nó bị mặt trời, ánh sáng của mặt trời nó bị mặt trăng nó che khuất, cho nên trái đất của chúng ta mới bị gì? Bị tối. Tương tự như vậy, chúng ta thấy cái bóng cây, khi mặt trời vừa mới mọc thì cái bóng râm nó thuộc về, nó ngả của về đằng gì nhỉ? Đằng tây. Khi mặt trời đứng bóng thì cái bóng râm nó thì nó thẳng chiếu thẳng xuống dưới gốc gì? Gốc cây. Khi mặt trời ngả bóng về phía tây thì cái bóng râm của cái tán cây đó là đổ về đằng đông. Đó, đó là nguyên lý hoạt động của vũ trụ, của thế gian. Mặt trời thì vẫn luôn hiện hữu, luôn tỏa sáng như như bất động như vậy. Không có lúc tối, cũng chẳng có lúc sáng hơn. Nhưng tại sao chúng ta thấy có tối và có sáng? Đó chẳng qua là vì gì? Sự che khuất của mặt trăng, sự che khuất của những đám gì? Đám mây. Và bây giờ lấy cái ví dụ, sự che khuất của đám mây đó chính là gì? Đó chính là nghiệp chướng của chúng sinh, sự tạo tác vô lượng những tội gì? Những tội lỗi của chúng sinh. Cho nên chúng sinh sống lâu ngày, chảy tháng, quen với cái sự gì? tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ đó, cho nên không nhận ra cái tự tính thanh tịnh sáng suốt từ bi bình đẳng yêu thương bác ái sẵn có trong mỗi chúng ta. Vì vậy mà họ cho cái việc sát sinh hại vật, cho cái việc chửi nhau, đánh nhau, giết nhau là việc rất bình thường. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rất nhiều nhà khoa học trên thế giới, nhà khoa học nổi tiếng, nhà khoa học lỗi lạc, họ không chỉ nghiên cứu đem lại cái lợi ích cho nhân loại, mà họ nghiên cứu ra những loại vũ khí tối tân, như là vũ khí gì? Hóa học, bom nguyên, nguyên tử. Và tới đây nó còn có một loại bom, nó còn hơn cả bom nguyên tử nữa, nó là bom hát, hay còn gọi là bom bẩn. Mà cái này Liên Xô, tức là Nga bây giờ đã có, và Triều Tiên cũng đang nghiên cứu, và họ cũng công bố là công bố với thế giới là họ đang nghiên cứu thành công và đang trên bước đường hoàn thiện và sản xuất. Cho nên Mỹ ngán Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc cũng như là gì, khối châu Âu ngán là Triều Tiên. Các cụ ngày xưa nói gì, vua thua thằng liều, chả có gì nó mất. Vì vậy mà chúng ta thấy cứ thỉnh thoảng Mỹ và Hàn Quốc tập trận gì đó, hay là có cái việc gì lớn lớn với Mỹ với Hàn Quốc hay Nhật một cái, Triều Tiên nó lại đem ra bắn thử mấy quả tên lửa, thế lại sục sôi cả lên, vài bữa rồi dăm bữa nửa tháng thì lại hết, có dám đánh được. Bây giờ vũ khí của Triều Tiên thì họ công bố là họ bắn đi được ra toàn thế giới rồi, không chỉ nước Mỹ mà bắn đi toàn thế giới, mà họ là có bom nguyên tử rồi, mà thậm chí họ đang trên đà phát triển bom hát rồi, tức là bom bẩn đấy. Cái sự công phá của nó gấp hàng trăm lần quả bom, hai quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, nó khủng khiếp như thế. Các quý vị tưởng tượng 100 lần một quả bom hát nó thì nó phát nổ, thì cái sự công phá của nó, tác hại của nó gấp 100 lần của quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Các quý vị thấy nó khủng khiếp thế nào. Hiện tại Liên Xô có rồi, Nga có rồi. Cho nên chúng ta thấy đấy, thế giới bây giờ có rất nhiều người họ có những kiến thức khoa học phải nói là tuyệt vời, họ có những cái trí tuệ phải nói là vô song, nhưng mà họ lại đi nghiên cứu ra những cái loại vũ khí tối tân giết người hàng loạt như vậy. Các quý vị, thực sự là thế giới này càng ngày càng bất an. Chúng tôi nói thật đấy các quý vị, càng ngày càng bất an. Chiến tranh bây giờ không giống như chiến tranh ngày xưa, cầm dao, cầm giáo, cầm mác và cầm tên để bắn nhau, để chém nhau, để đâm nhau, để giết nhau. Mà bây giờ nó ở tận, có khi tận bên nước Mỹ bắn tới Việt Nam, ở tận Trung Quốc lại bắn tận nước Mỹ, nó thế. Ở tận Trung Quốc có thể bắn tới Washington của Mỹ, bắn tới New York của Mỹ, chứ bắn đi cả thế giới. Đó. Một số quốc gia trên thế giới bây giờ như là Mỹ cũng có vũ khí bắn đi cả thế giới, Nga cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy, và Triều Tiên họ tuyên bố là họ bắn nghiên có tên lửa siêu thanh bắn đi vòng quanh cả trái đất, tức là cả thế giới. Mà chúng ta cứ tưởng tượng đi, một quả tên lửa ấy nó mang được 6, mà cao nhất là 12 đầu đạn hạt nhân. Mỗi đầu đạn hạt nhân của Liên Xô nếu mà gắn cái hạt nhân loại nó nhiều kiloton thì nó gấp 50 đến 100 lần quả bom nguyên tử Mỹ bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki. Khủng khiếp như thế. Cho nên chúng ta thấy thế giới của chúng ta cứ tưởng như là ngày càng phát triển, ngày càng văn minh, nhìn trên cái phương diện của thế học thì chúng ta thấy quả thật đúng là đang phát triển văn minh thật. Nhưng mà nhìn về sâu xa của bản chất của nó, chúng ta thấy con người của chúng ta gọi là khai thác và gọi là tận diệt tài nguyên thiên nhiên môi trường là khủng khiếp. Các quý vị cứ xem mà xem. Vì cuộc sống sung túc thừa thãi cho bản thân, các quốc gia trên thế giới bây giờ sẵn sàng đào non, lấp biển, lấp sông, lấp ngòi, gọi là khai thác tận diệt để làm giàu. Nhưng chẳng biết làm giàu lên quáng để làm gì, trong khi đó tiền thì cứ gửi nhau vào nhà băng. Ấy đấy, cái tiền gửi vào nhà băng, kho này kho nọ ở Mỹ rồi ở Thụy Sĩ rồi ở các quốc gia trên thế giới, ở châu Á chúng ta như là Hồng Kông, như là Singapore, như là những cái trung tâm kinh tế mạnh ở châu Á và Đông Nam Á, chúng ta thấy đã cứ thi nhau gửi vào đấy. Kể cả Việt Nam chúng ta, một số các đại gia và một số những người có tiền nhiều họ để ở Việt Nam thì lại sợ bị lộ, đem ra nước ngoài gửi. Mà chúng ta thấy năm ngoái năm kia Bộ Công an khám phá và bắt phá cái đường dây mà chuyển tiền ra Việt Nam bằng mấy ô tô tiền ở Quảng Ninh ấy. Tính ra đến hàng nghìn tỷ, hàng mấy nghìn tỷ ấy. Khủng khiếp đấy, chuyển ra nước ngoài. Họ làm ăn ở Việt Nam, làm giàu rồi có tiền nhưng mà chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích là gì? Đó, họ phòng thân. Họ chuyển tiền ra nước ngoài ở phòng thân. Để ở Việt Nam một cái số lượng tiền lớn như thế thì sợ gì? Sợ là Bộ Công an, sợ là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Phòng chống tham nhũng và C03 Bộ Công an là gì? Sợ gáy. Đến một cái thì tiền đầy trong nhà, hỏi là anh làm gì mà có tiền nhiều thế? Có hàng ô tô tiền như thế thì chết. Giống như mấy vị quan tham ở bên Trung Quốc thì chết. Cho nên là chuyển tiền ra nước ngoài, gửi vào ở nhà băng. Đấy, không hiểu bây giờ họ tham làm giàu lên để làm cái gì khi mà họ không tiêu hết, không dùng hết mà vẫn cứ tham. Phá rừng, phá núi, đào sông, lấp biển, làm cho môi trường, khí hậu, thiên nhiên nó thay đổi. Chúng ta thấy ngày xưa gọi là nước giếng khoan là sạch đúng không? Bây giờ có sạch đâu. Bây giờ bị ô nhiễm. Vì sao? Vì các khu công nghiệp họ xả thải xuống thì những cái nước chất thải đó nó ngấm xuống lòng đất, nó ngấm vào lòng đất thì đương nhiên các mạch ngầm ở dưới đất không còn là sạch nữa. Chính vì vậy cho nên bây giờ nhiều những khu nhà máy mà nó xả những cái chất bẩn ngấm xuống lòng đất. Dân mình cứ nghĩ là giếng khoan nhà mình ngon lành ở cành đào, mang lên là lọc qua đi là uống, và hoặc là có khi không lọc nữa, thấy sạch, thấy nước nó vẫn trong. Đúng thì nó vẫn trong, nó thẩm thấu đất nó vẫn trong. Nhưng ở trong thì những cái chất gây các loại bệnh, mà cụ thể như là gì, căn bệnh gây ung thư và những căn bệnh, nhiều căn bệnh khác, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy vì lòng tham, con người ở thế gian chúng ta sẵn sàng làm tất cả, đánh đổi tất cả, không nghĩ đến cho con cháu ở về sau. Mà khổ nó như thế này các quý vị ạ. Thầy lấy một cái ví dụ, nếu như Việt Nam chúng ta nghĩ đây con cháu về sau, chúng ta không khai thác cái gì, chúng ta để nguyên cái tài nguyên của đất nước mình thì kinh tế lại không phát triển. Kinh tế không phát triển thì dân không giàu. Dân không giàu thì nước không mạnh. Dân không giàu, nước không mạnh thì rất dễ gì bị các quốc gia khác là nhòm ngó, thậm chí là gì, họ kéo quân là tràn vào, chỉ dăm bữa nửa tháng là mất nước, trở thành nô lệ. Nó khổ thế. Cho nên chính vì vậy, quốc gia nào có yêu chuộng hòa bình đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải tìm cho mình một cái gì? Một cái con đường sống, tức là phải làm giàu. Giàu để cho dân không phải khổ, giàu để bảo vệ tổ quốc, giàu để bảo vệ cái nền độc lập của quốc gia mình. Cho nên chính vì vậy nó mới xảy ra cái chuyện, thế giới nó xảy ra cái chuyện là gì? Chạy đua vũ trang. Chúng ta thấy không? Mỹ sản xuất ra vũ khí siêu thanh. Ngay lập tức Nga cũng công bố thì sản xuất ra vũ khí siêu thanh. Một thời gian ngắn thôi, Trung Quốc cũng công bố là sản xuất ra vũ khí siêu thanh. Càng ngày thế giới càng nghiên cứu ra những loại vũ khí tối tân. Đấy, nó khổ cái là quốc gia này mà không chạy đua thì có thể là mất nước bất cứ lúc nào. Nó khổ thế. Cho nên thế gian mới có một câu nói rất là hay cho cái việc này gì? Cây muốn lặng, nhưng mà gió chẳng đừng lại như thế. Chính vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói rằng thế gian này là vô thường. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác Ngài dạy là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Hay chưa? Rất hay, rất chuẩn. Tứ quốc gia chúng ta thấy nhìn quốc gia nào cũng nhìn như là đang là phát triển, là thịnh vượng đó, nhưng mà bên trong và đằng sau cái thịnh vượng đó là chính các quốc gia đó đã và đang hủy hoại đi cái tài nguyên thiên nhiên môi trường của mình một cách là quá đáng, một cách là quá đà, quá với cái nhu cầu của con người. Ngày xưa thời các cụ ngày xưa làm đủ ăn thôi, làm đủ tiêu thôi, làm để đủ bảo vệ Tổ quốc thôi. Vì các thế giới ngày xưa họ cũng như thế. Nhưng thế giới bây giờ cứ chạy đua vũ trang, cho nên là phải, chúng ta biết là để mua được một quả tên lửa thì có khi là cả cái thị xã Sơn Tây này đều trồng lúa, đều trồng hoa màu, góp tiền lại mới mua được một cái quả tên lửa Kinh Gian của Nga vừa qua. Tất cả những người dân ở thị xã Sơn Tây này làm nông nghiệp, trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, bán mít, bán ổi, bán bưởi, bán na, bán bất cứ cái quả gì mình làm ra trên nông nghiệp, dồn lại còn chưa một vụ, chưa mua được một quả tên lửa Kinh Gian của Nga. Vì họ làm ra hết hàng mấy triệu đô cơ mà. Mấy chục triệu đô một quả cơ mà. Khủng khiếp như thế. Cho nên chúng ta nếu muốn mua được cái vũ khí hiện đại đó của thế giới để bảo vệ Tổ quốc thì đương nhiên phải làm ra gì? Rất rất nhiều của cải thì mới mua được. Vì chúng ta không sản xuất được, chúng ta không có nền khoa học phát triển như thế để nghiên cứu, thì đương nhiên phải đi mua lại. Mà mua lại thì phải gì? Lại phải tàn phá, phải đào núi lấp sông, phát triển kinh tế bằng mọi giá để mà mua các loại vũ khí tối tân đó để bảo vệ Tổ quốc. Không có thì mất nước bất cứ lúc nào, không hay không biết. Không chỉ Việt Nam mà đất nước nào cũng thế thôi. Đó, cho nên đấy, con người chúng ta có một nhà phân tích chính trị của Mỹ nói rằng nếu xảy ra thế chiến thứ ba, cả thế giới này chắc chắn phải gì? Quay trở lại khoảng 500 năm trước. Có nghĩa là thế giới này xảy ra, nếu xảy cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nếu mà xảy chiến tranh thế giới thứ ba thì đương nhiên gần như chắc chắn 100% là những quả bom nguyên tử, những đầu đạn tên lửa có gắn gì? Gắn hạt nhân sẽ sẵn sàng bắn khắp thế giới. Và nhà phân tích chính trị đã nói rằng nếu xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba thì thế giới này, nhân loại sẽ lùi lại ít nhất là 500 năm trước. Lùi lại, đi thụt lùi 500 năm trước. Đấy là họ nói như vậy là còn gì? Còn là khiêm tốn đó các quý vị, còn không biết nó sẽ đi về đâu. Vì cho dù là những quốc gia không có bom nguyên tử bắn tới thì đi chăng nữa thì phóng xạ hạt nhân ở trên gì, trên bầu khí quyển, trên không trung á, nó theo gió, theo mây nó bay đi khắp và cũng sản sinh ra các dịch bệnh hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm vẫn chưa hết các quý vị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thế gian vô thường. Thế gian vô thường ở đây thì chỉ cho gì? Chỉ cho cả y báo và chính báo đều vô thường. Y báo là gì? Là trời, là gì? Là đất đai, nhà cửa, ruộng nương, cây cối, tiền tài của cải, vàng bạc, châu báu, chức tước, vân vân. Đó là thuộc về gì? Y báo. Còn về chính báo là chỉ cho tấm thân của chúng ta. Tấm thân thì vô thường do gì? Sinh, lão, bệnh, tử. Còn khí thế gian vô thường, sơn hà đại địa, vân vân đó thì gọi là thành, trụ, hoại, không. Chúng ta nhớ, thành, trụ, hoại, không là chỉ cho khí thế gian, như là sơn hà đại địa, cây cỏ, vân vân. Còn đối với gì? Y báo của chúng ta, chính báo của chúng ta là chỉ cho thân thể của chúng ta thì bị sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết. Đấy, đó gọi là thế gian vô thường. Quốc độ nguy thủy là sao? Tức là quốc gia, đất nước, không chỉ một quốc gia cụ thể nào đó, mà tất cả các quốc gia trên thế giới, lúc thịnh, lúc suy, tùy theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh, tùy theo những người lãnh đạo đất nước đó vậy, đưa quốc gia mình đi lên hay đi xuống, cũng do những người đứng đầu của quốc gia đó, lãnh đạo đất nước, đưa đất nước đi đúng đường lối hay là sai đường lối. Ví dụ cụ thể như là Ukraine, đúng không? Nếu Ukraine với Nga vẫn cứ sống hòa bình với nhau, Ukraine vẫn sống trung lập như sau năm 1991, Liên Xô tan rã, thì Ukraine không bị thảm cảnh chiến tranh loạn lạc, đầu rơi máu chảy như ngày hôm nay. Chắc chắn rồi các quý vị. Vì người đứng đầu của quốc gia sai lầm về chính sách, sai lầm về chiến lược một cái thôi, đưa đất nước vào chỗ chiến tranh, đầu rơi máu chảy, loạn lạc, ly tán, khổ cực vô cùng các quý vị. Chiến tranh bây giờ thì khủng khiếp lắm. Các vị cứ xem thông tin trên báo chí, trên TV, trên mạng xã hội mà xem, khủng khiếp luôn. Đấy, cho nên chúng tôi mới nói là gì? Quốc độ nguy thúy, dẫn giảng lời Phật dạy quốc độ nguy thúy là gì? Là quốc gia lúc thịnh lúc suy, do chính cái cộng nghiệp của người dân bầu chọn ra cái người lãnh đạo mà gì? Không đúng, không trúng, không chuẩn là chết rồi. Đấy, chúng ta thấy bây giờ cứ nói là đất nước Ukraine như thế, không phải là, nếu xét ra không phải do tổng thống, một mình tổng thống Ukraine đâu, mà do gì? Do hàng 7-8 năm trước, chục năm trước, từ năm 2009-2010 gì đó cơ, họ làm một cái cuộc gọi là cách mạng xanh, định lật đổ một cái vị tổng thống trước, thì như tổng thống Viktor Kovic hay cái Kovic cái gì đó, cái tên nước ngoài nghe cũng không nhớ lắm. Đấy, lật đổ tổng thống đó xong rồi đưa một vị tổng thống thân Mỹ và thân châu Âu lên, xong rồi đến năm 2014 làm một cuộc cách mạng nữa, định lật đổ và đuổi quân đội Nga khỏi cái bán đảo Crimea. Cho nên Nga mới thấy là cái nguy cơ tên lửa mang đến sát sườn của mình thì chỉ trong vòng 2-3 phút thôi, tên lửa Tomahawk của Mỹ và các tên lửa tối tân của Mỹ chỉ 1 phút, 1 phút rưỡi thôi, từ biên giới Ukraine có thể bay tới thủ đô Moscow của Nga và tất cả các địa điểm quan trọng, chiến lược quan trọng của Nga có thể chỉ bị tên lửa của Mỹ và đồng minh san phẳng trong vòng 5 phút. Cho nên Nga mới phải đi một bước cờ mà chúng ta thấy là chúng ta ở ngoài thì chúng ta nghĩ là sao Tổng thống Putin lại ác thế? Không phải ác đâu. Đây chính là gì? Đấy chính là quan điểm của những người làm chính trị, lấy chiến tranh để đem lại hòa bình. Nếu muốn hòa bình thì phải có chiến gì? Phải có chiến tranh và phải thắng trong cuộc chiến tranh ấy thì mới có hòa bình. Đây chính là học thuyết của gì? Của những người điều binh khiển tướng, của những ông vua, của những vị tổng thống, của những lãnh đạo ở ngoài, ngoài xã hội ở thế gian. Chúng ta không thể lấy Phật Pháp để có thể giải thích và để có thể cân bằng cái việc đó được. Vì xã hội phân chia, nhân quả nghiệp báo, cộng nghiệp phân chia, mỗi con người đến với xã hội này một nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ của các ông vua, của các vị tổng thống, của các vị lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia, đó là gì? Đem lại cơm no, áo ấm, thái bình, thịnh trị cho quốc gia, cho dân tộc mình. Đây là nhiệm vụ của những người làm chính trị. Còn nhiệm vụ của Đức Phật và Tăng Ni, đó là đem lại sự hòa bình, sự bất bạo động. Và chủ thuyết là dựa trên gì? Dựa trên từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, để mà chữa lành vết thương cho nhân thế, cho chúng sinh đã, đang và sẽ còn đau khổ ở tại thế giới này. Cho nên chúng ta thấy nhiệm vụ của mỗi người đến với thế gian này nó một khác. Nhiệm vụ của ông vua khác, nhiệm vụ của Đức Phật khác, nhiệm vụ của những chiến sĩ công an bảo vệ an ninh trật tự cho gì? Cho nội bộ đất nước khác, nhiệm vụ của các chiến sĩ, tức là bộ đội đó, ở ngoài xa trường thì cầm súng bảo vệ tất đất ngọn cỏ và giữ yên bờ cõi, chống giặc ngoại xâm khác. Nhiệm vụ của những người làm lãnh đạo, làm chính trị thì lại lo cho gì? An dân và phát triển kinh tế, làm giàu cho tổ quốc. Nhiệm vụ của người nông dân đó là gì? Đó là làm ra lúa gạo và lương thực thực phẩm để nuôi sống bản thân mình và góp phần làm đảm bảo an sinh xã hội. Nhiệm vụ của những người buôn bán là gì? Làm ra các sản phẩm như là đồ dùng gia dụng để cho gì? Cho người dân bớt khổ, không phải dùng cái rìu đá để chặt cây, không phải dùng cái sợi dây rừng để bện thành dây để buộc một cái gì đó, thì họ sản xuất ra sợi dây rừng hay là sợi dây buộc hay là cái đinh để đóng vân vân. Còn ngày xưa thì tất cả đều phải dùng sợi dây, như bây giờ Hà Nội chúng ta muốn buộc bằng dây, muốn đi lên rừng để kiếm dây thì phải lên tận Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang cái gì gì đó mà những cái đồi chọc bây giờ nó chẳng có dây nữa các quý vị. Cây giang thì phải đi là tận những cái vùng sâu vùng xa nó mới có cây giang để trẻ để bện thành dây thừng để buộc. Như ngày xưa mình làm nhà ngày xưa mà muốn buộc cái cây giáo đâu, thì toàn phải buộc bằng dây gì? Dây thừng. Mà dây thừng thì được làm bằng gì? Làm bằng họ bện bằng gì? Bằng tay hoặc bằng giang hoặc bằng cói vân vân, nhiều thứ có thể buộc được. Ngày xưa dây thừng như thế, nhưng bây giờ dây thừng thì họ làm bằng gì? Bằng hóa học, họ nghiên cứu bằng hóa học xong rồi họ làm một cái dây thừng bằng ni lông ấy, nó chắc hơn, nó rẻ hơn, nó dễ làm hơn, máy móc hết, vân vân. Chúng ta thấy nhiệm vụ của những người làm ra những cái sản phẩm cho xã hội đó khác. Cho nên chúng ta không thể nhìn nhận trên cái gì? Cái lăng kính của Phật giáo mà phán xét rằng những người làm việc như thế là xấu, là ác. Chính vì vậy câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay Thầy không trả lời tại hội trường này là như thế. Cho nên Phật tử hỏi Thầy câu này cũng hoan hỉ. Thầy không trả lời không phải là Thầy không biết. Thầy không trả lời không phải là Thầy không trả lời được câu hỏi đó. Mà vì Câu hỏi đó là một câu hỏi gì? Nếu đem ra nói ở trên hội trường này sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều khác nhau. Nếu một vị tu sĩ mà ngồi trên tòa giảng mà đưa ra cái ý kiến như thế để cho xã hội họ gì? Họ đưa ra nhiều những cái ý kiến khác nhau thì tốt hơn là mình không nói. Và chính vì vậy thầy mới giới thiệu cho vị đầu bếp này tìm đọc ba bộ sách, ba quyển sách mà thầy hướng dẫn ấy. Chứ không phải là thầy không trả lời được câu nói này, câu hỏi này. Đấy, cho nên thầy mới nói với các quý vị, không thể nhìn lăng kính của thế gian để giải thích Phật giáo, cũng chẳng thể nhìn lăng kính của Phật giáo để giải thích cho các pháp của thế gian một cách rốt ráo được. Nó chỉ là tương đối mà thôi. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy Đức Phật nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Tứ đại là chỉ cho gì? Tứ đại đất nước gió lửa chỉ cho gì? Bốn đại cho cơ thể của chúng ta đó. Năm ấm tức là cũng chỉ cho sắc thọ tưởng hành thức ở trong thân tâm của chúng ta đó, vô ngã, vốn là vô ngã. Cho nên ở đây điều quan trọng đối với các Phật tử chúng ta tu tập đó là phải quán xét, nhìn nhận được các pháp ấy như thực của nó thì chúng ta tu tập nó mới không bị vướng. Còn đối với Phật tử câu hỏi, Phật tử Trần Mạnh Dũng đưa câu hỏi này hỏi thầy, khuyên hỏi thầy đưa ra cho lời khuyên tu như thế nào cho mình không nhìn thấy những cái tâm thái bẩn thỉu trong khi tu tập như thế, không khởi ra cái vọng tưởng, thậm chí là gì? Là nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật trong lúc tu tập như thế, thì thầy khuyên là gì? Thôi, trường hợp này đừng vội phát nguyện lớn lao làm gì, hãy dụng tâm để gì? Sám hối đã. Sám hối đã các quý vị. Giống như trên thân thể của mình đang mặc bộ quần áo rất là bẩn, mình đi trong tối không nhìn thấy nó bẩn, thì bây giờ mình thì nếu chưa phải là ban ngày, nó vẫn còn là ban đêm, thì mình muốn nhìn thấy cái bẩn ở trong đó một cách gì chưa được tỏ rõ 100% nhưng cũng được 50-70%, đó là thắp cái nến hoặc thắp cây đèn lên thì mình sẽ gì, sẽ thấy thôi. Bằng cách là gì? Đó chính là nhất tâm sám hối, hành trì theo cái phương pháp gọi là sám hối bằng cái cách hành sám lễ Phật đó. Đó, cái quyển mà thầy mới soạn ra 118 hồng danh chư Phật Bồ Tát để cho các vị gì? Nghiệp chướng nặng nề thì nhất tâm gì? Lễ Phật. Cứ Nam Mô Phổ Quang Phật lễ xuống một lễ, thành kính như vậy mà lễ. Rồi lại gì? Lại trang nghiêm đứng lên chắp tay trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Hoặc nếu có chưa có ban thờ Phật và tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát thì đối trước thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình cũng được. Vì sao? Vì trong cái quyển đó có gì? Cái bộ đó thầy đã mất 3 năm tâm huyết cùng với chú họa sĩ để vẽ nên 118 bức tranh chư Phật và Bồ Tát. Hôm trước thầy đáng lẽ thì phải làm cái lễ ra mắt cho nó đàng hoàng, nhưng mà vì bận quá cho nên không làm lễ ra mắt được, cho nên thầy mới kiểu như bảo mấy vị ở Phật sự tản viên nhà mình nhá, bên ban thông tin nhà mình làm một cái phóng sự nhỏ nhỏ coi như là đấy, như là lễ ra mắt bộ hành sám ấy, bộ sám văn ấy. Các Phật tử chúng ta mỗi nhà, mỗi gia đình nên có một quyển hành sám ấy. Nếu mà chưa có ban thờ Phật thì chúng ta nhìn vào đó có gì? Có hình ảnh của các ngài ở đó rồi, các cụ ở đó rồi. Chúng ta cứ nhất tâm đỉnh lễ, hướng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đỉnh lễ. Rồi hình ảnh của ngài ở trong chính trong cái quyển kinh quyển sám đó đã có rồi. Đó, không có ban thờ Phật vẫn hành sám, vẫn lễ Phật như lý như pháp được. Vì ban trước mặt chúng ta là quyển gì nhỉ? Quyển kinh có hình ảnh của chính Đức Phật đó. Cho nên các vị thấy hành hoằng pháp ở cái thế kỷ 21 này cũng phải gì? Cũng phải khéo léo, cũng phải suy nghĩ và cũng phải vắt óc ra mới gì? Mới dẫn các quý vị gọi là từ mê ra ngộ, từ tối đến sáng đó các quý vị. Nếu không biết chớp lấy thời cơ đấy thì cái già, cái bệnh theo ngay bên mình. Bất chợt nghe thông tin con cháu, người thân gọi điện cho thông gia, gọi điện cho họ hàng, gọi điện cho hàng xóm chúng ta bảo là bà ấy, ông ấy, anh ấy, chị ấy vừa mới qua đời tối ngày hôm qua. Thì quả thật là cơ hội để cho chúng ta tu, chúng ta cầu đạo giải thoát, mịt mịt, mù mù, không biết bao giờ cho đủ duyên gặp lại các quý vị. Cho nên gì, hãy tận dụng thời gian khi còn trẻ, khi còn khỏe, khi vừa biết đến Phật Pháp, ngày nào liền là phát tâm tu tập ở ngày đó luôn. Chớ để cho thời gian luống qua một cách gì vô ích vậy. Có hiểu được không? Có Phật tử hôm qua gọi điện cho thầy. Thầy ơi, con nghe thầy giảng suốt từ 10 năm nay, tức là từ năm 2014, sau lần đi pháp hội ở Điện Biên về, nghe thầy giảng suốt từ ngày đấy, và nói rằng con không bỏ bài pháp của thầy ngày nào. Nhưng bây giờ hình như con nghe thầy giảng mỗi ngày một hay hơn thì phải. Nịnh cũng khéo phết. Nhưng mà mới nói là gì? Hình như thôi. Hình như có nghĩa là còn đánh vào dấu, viết xong hỏi, còn đánh vào cái dấu hỏi với dấu chấm gì? Chấm than. Có nghĩa là trong cái đoạn câu hỏi đó có nghĩa là không biết có đúng hay không đúng. Đúng chưa? Không biết đúng hay là chưa đúng. Đúng hay không thì để cho tất cả các tín đồ Phật tử và nhân dân chúng ta thì trả lời là nó đúng nhất. Thầy chỉ biết rằng lên trên tòa giảng là thầy cứ thế thầy nói thôi. Cứ thế thầy nói cho đến thì nói, thậm chí là nói còn không nhìn đồng hồ nữa. Đồng hồ ngay trước mặt cũng không thèm nhìn nó nữa. Thậm chí nhìn cũng không để tâm tới nó. Cho nên có hôm mới đến 12 giờ mới nghỉ, mới được nghỉ. Và thầy cũng thấy rất là vui. Và thầy nghĩ rằng chắc ở trên đất nước này, đất nước hình chữ S này, chẳng có một ai giảng dài như thế cả. Bình thường họ chỉ 2 tiếng đồng hồ là nghỉ. Học ở ngoài xã hội họ cũng chỉ khoảng độ 45 phút là nghỉ giải lao khoảng 10-15 phút đúng không? Không có học sinh, sinh viên nó chán, nó mỏi, nó ngồi, nó khó chịu. Sinh viên nó là 17, 18, 19, 20, 21, 22 tuổi. Nó ngồi có 45 phút thôi là phải cho ra chơi rồi. Đấy, cái nhà nghiên cứu tâm lý học như thế. Nay đến chùa phần đa là gì? Các cụ lớn tuổi, 5-60 trở lên, 7-80 cũng có. Thậm chí là 90 cũng có trong hội trường. Tại làm sao mà các cụ lại ngồi được 3 tiếng đồng hồ nghe giảng? Có hôm đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ nghe giảng. Giảng xong lại rơi cho khoảng 40-45 phút thượng cúng nữa. Thế là thành gì? 4 tiếng đồng hồ ngồi liên tục một mạch. Không đứng dậy, không đi ra đi vào. Cho dù là ngồi ngủ tại chỗ cũng vui các quý vị. Thì thầy nói với các quý vị nhé. Ngủ thì thường chúng ta là phải gì? Bình thường là ngủ gì? Nằm ngủ. Nhưng các vị đến chùa đã làm một cái việc gì khác thường so với gì những ngày thường của chúng ta, đó là gì? Ngồi ngủ. Dù sao cũng đủ để tán dương khen thưởng bằng một tràng pháo tay cho những người thay và ngủ ở nhà là đến chùa để ngủ ngồi. Ngủ ngồi ở chùa đó thì xin thưa các quý vị như thế này, cho dù cả một bài pháp ngồi ngủ, nhưng khi mọi người vỗ tay một cái mình cũng thức tỉnh và cũng vỗ tay. mặc dù chẳng biết họ vỗ cái gì, nhưng dù sao á cũng gọi là tán dương công đức, đồng tâm nhất trí để cùng đi, cùng khen thưởng cho thầy một tràng vỗ tay để gọi là khuyến khích, động viên. Nhưng có những chàng pháo tay là gì? Mắc ngay cái mưu của ông sư dân tộc, đó là nói kháy cho cũng đi vỗ tay chính mình. Dù sao đi chăng nữa, bắt đầu bước vào cửa Phật, các vị đi từ xa bước vào, đi qua gì? Đi qua cổng Tam Quan Ngoại, qua cầu qua lầu Địa Tạng. Đi qua lầu Địa Tạng thì cũng được đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó mới vào, vào qua gác chuông, nhìn từ gác chuông xa xa thấy tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới trang nghiêm sừng sững ngồi đó, như đang như người mẹ người cha đợi đứa con thơ xa nhà đi về. Cho nên đã thấy cảm động và cũng giơ tay A Di Đà Phật. Hết chưa? Chưa hết. Vào tới Tam Bảo chẳng nhẽ chẳng mình đi chùa lễ Phật, đi chùa tham dự khóa tu, chẳng nhẽ chẳng vào Tam Bảo để lễ Phật một vài cái hay sao? Cho nên bỏ dép ở ngoài, mặc dù trong lòng cũng thắc thỏm, vào lễ 5 phút đi ra chẳng biết đôi dép của mình có còn hay không. Một cái niềm đau nhức nhối của gần như tất cả các chùa lớn có đông Phật tử đến lễ bây giờ, đó là gì? Mất dép. Không chỉ chùa Khai Nguyên đâu mà tất cả các chùa lớn mà nhiều Phật tử đến lễ ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ khổ thân. Đấy, dép đến thì thường vào chùa là phải để dép ở ngoài. Mà để dép ở ngoài thì chúng ta biết như Xuân Hội vừa qua chẳng hạn, có hàng ngàn đôi dép, gọi là những bút phê dép. nhìn cái dép mà gì, hoa cả mắt luôn các quý vị. Chả biết là đôi nào và đôi nào. Nhiều đôi thì họ bán trên thị trường nó rất là giống gì? Giống nhau. Ấy thì đi vào thì vào chùa, vào Tam Bảo, vào Đại Tượng thì phải theo quy định là phải bỏ dép ở ngoài. Cho nên để dép ở ngoài, lòng nôn nao thắc thỏm, không biết là sau 3 đến 5 phút lễ Phật vài cái ra đôi dép của mình có còn hiện hữu ở đó không? Có còn là của mình hay không? Hay rằng thôi rồi lượm ơi. Nhưng mà sao? Vì lòng cung kính Phật, trọng Pháp kính Tăng. Đôi dép là vật ngoài thân, cho dù quý đấy không cần phải lo. Đấy. Đi chùa mà nếu so đo, lo chuyện mất dép, làm sao đi chùa? Cho nên vào lễ Phật. Đấy, vào lễ Phật. Lễ Phật xong, đủ chưa? Chưa đủ, đi ra sau đài, sau chính điện, nhìn thấy tôn tượng Phật Ngọc tạm thời an trí ở trước cửa đại tượng, trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ, tướng hảo, uy linh. Ngước mặt lên nhìn thấy tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sừng sững ngồi giữa gì đất trời của chùa Khai Nguyên, giơ cánh tay vàng như đang mời gọi tiếp dẫn chúng ta, mong cho chúng ta gì hãy về với cha, hãy về với mẹ, hãy về với Đức Từ Phụ A Di Đà để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, mau thành Phật quả để cùng độ chúng sinh. Một mình Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đi khắp mười phương lắm khi cũng gì cũng mệt lắm. Cho nên tiếp rước chúng sinh ở thế giới này, tiếp rước chúng ta về đào tạo cho chúng ta trở thành những vị Bồ Tát những vị Phật trong tương lai để phân bố đi khắp mười phương thế giới để cùng độ chúng sinh, chẳng phải là một cái biện pháp gì tốt hay sao? Chẳng phải là một cái việc làm gọi là thù thắng hay sao? Cho nên á, tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tay phải thì giơ lên theo thế kết ấn cát tường, và tay trái thì đưa xuống có cả bông sen theo cái thế gì gọi là thế Di Đà tiếp dẫn đại định. Nhưng mà thầy lại thêm cái bông hoa sen vào trên tay của ngài để cho trang nghiêm thanh tịnh, và là pháp tỷ dụ, là pháp phương tiện, và là pháp gì, pháp gọi là tế độ chúng sinh. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tất cả chúng sinh ở thế gian này khi được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì liền có một bông hoa sen hiện ra trước mắt, và thần thức người niệm Phật cầu vãng sinh vừa mới mất kia liền là bước lên hoa sen, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc quỳ trong ba tư thế ấy mà theo sau gót Phật đi về Tây Phương. Cho nên là có ý cả đấy các quý vị, làm bông hoa sen vào là để có gì, ngụ ý cả đấy các quý vị. Cho nên nhìn lên thấy trang nghiêm thanh tịnh từ bi hỷ xả, tôn tượng của ngài như thế. Vì vậy mà vào đi lễ một vòng ở trong đó, bây giờ chưa xong, nếu xong rồi sau này chúng ta thấy, nếu đi một vòng ấy, chúng ta thấy gì, tất cả từ tầng 10 cho đến xuống tầng 5, tầng 6 là cả một cái câu chuyện kể về truyền thuyết, kể về lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta từ 4.000 năm về trước cho đến bây giờ, là thời gì, thời cứ gọi là thời đại Hồ Chí Minh đi. Tầng 11 là thời trái tim của ngài, nơi đó là nơi để về tâm linh, về an tâm nhập tượng, hô thần nhập tượng, thì chúng ta thấy gì, thằng đấy là cái hẻm, cái phép ở trong nhà Phật chúng ta làm trái tim. Và xuống dưới tầng 10 bố trí hoa văn và cách thờ phụng theo thời Hùng Vương, chưa xong. Xong rồi chúng ta sẽ thấy biểu thị cái văn hóa, cái truyền thống, cái cốt cách của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tuy là một quốc gia nhỏ về diện tích, địa giới hành chính quốc gia, nhưng mà cái sự hào hùng bất khuất yêu nước của những người dân Việt chúng ta không hề nhỏ một tí nào. Cho nên thể hiện suốt 4.000 năm lịch sử, hết thời đó là thế xuống thì hết thời Hùng đến thời gì? Thời Lý là tầng 9, hết thời Lý đến thời Trần là tầng 8, hết thời Trần đến thời gì? Thời Hậu Lê và thời nhà Nguyễn, hết thời nhà Lê nhà Nguyễn đến cái tầng gì? Đến cái tầng nữa là tầng gì? Tầng thời đại Hồ Chí Minh. Tôi thường hay nói với một số các bác lãnh đạo, các nhà quản lý văn hóa và những người quản lý công tác tôn giáo, nếu thời đại Hồ Chí Minh chúng ta không quan tâm, không tạo điều kiện cho tăng ni, cho Phật tử xây dựng những ngôi chùa, không quan tâm, không tạo điều kiện cho các tôn giáo làm những nhà thờ mới, thánh thất, nhà nguyện mới theo cái nhu cầu sinh hoạt phát triển tín đồ và dân số của đất nước ta, thì sau này mấy trăm năm sau con cháu chúng ta sẽ đánh giá cái thời đại Hồ Chí Minh như thế nào? Con cháu chúng ta sẽ nhìn nhận, sẽ viết lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh như thế nào? Cho nên tôi đưa ra một câu hỏi như thế. Và chúng ta thấy là đúng là Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp chúng ta bây giờ quan tâm rất nhiều đến các tôn giáo nói chung, và những danh lam thánh tích, di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của dân gian nói riêng, tức là đình đền miếu mạo đó. Đình đền miếu mạo nó là gì? Là những di tích lịch sử văn hóa dân gian. Còn chùa là gì? Là những di tích lịch sử văn hóa của Phật giáo. Nhà thờ là những di tích lịch sử văn hóa của Công giáo của Tin Lành, thánh thất của vân vân nữa, của các tôn giáo khác như là Cao Đài Hòa Hảo, thì về về những văn hóa di tích lịch sử của các tôn giáo đó. Nếu tôi nói là nếu thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta muốn cho mấy trăm năm sau con cháu, những người viết lịch sử sau này, họ đánh giá là một thời kỳ phát triển gì toàn diện, một thời kỳ có thể nói là hoàng kim của lịch sử dân tộc Việt Nam, cả về gì, cả về dân số, cả về chính trị, cả về ngoại giao, cả về tôn giáo, cả về an ninh, an sinh xã hội, vân vân và vân vân, và là đánh giá phát triển về mọi mặt, vượt xa các gì triều đại phong kiến như thời Lý, thời Trần ngày xưa. Thời Lý, thời Trần thì có các cuộc chiến tranh chống giặc Nguyên Mông. Thời Hồ Chí Minh thì có hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và đặc biệt là vị đưa cái vị thế dân tộc Việt Nam của chúng ta lên một cái vị thế gì cao hơn các triều đại phong kiến trước đây rất rất là nhiều. Các vị thế của đất nước chúng ta bây giờ có thể nói là gì, là so với các quốc gia trên thế giới, họ nhìn nhận Việt Nam của chúng ta không như là trước đây nữa. Sau hai cuộc kháng chiến đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thế giới nhìn nhận chúng ta tốt rồi, nhìn con người Việt Nam chúng ta là con người anh hùng bất khuất kiên trung rồi. Nhưng sau mấy chục năm giải phóng, họ quay lại Việt Nam, họ thấy đất nước kinh tế của đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, họ lại nhìn nhận thêm đó là gì, con người Việt Nam không chỉ giỏi về đánh giặc, không chỉ mạnh về gì lòng yêu nước, mà còn gì có trí tuệ, có sự chịu thương chịu khó, có sự đoàn kết để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh phồn thịnh. Họ đánh giá rồi cái vị thế gì, quan hệ ngoại giao đối ngoại đối với quốc gia của chúng ta bây giờ khác hẳn với ngày xưa. Lãnh tụ của chúng ta, những người đứng đầu của đất nước chúng ta ngồi ngang hàng với Tổng thống Mỹ, chúng ta không thấy gì, không thấy mình tim đập nhanh, mất run run, mất tự tin như cái thời phong kiến chúng ta còn lệ thuộc nữa. Ngày xưa xin thưa các vị, thời phong kiến lệ thuộc một cái ông quan, nó được chính phủ Pháp, nhà nước Pháp nó cử lại đi để gọi là lãnh đạo cái ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia thôi. Vua chúng ta nhìn thấy nó còn phải gì khúm núm để cúi chào. Vua thôi còn chưa nói là quan. Quan thì gì, nó vỗ bàn một cái là phát biểu gì, nó vỗ bàn hoặc nó lườm một cái là phải im ngay. Nhưng bây giờ chúng ta thấy vị thế khác nhau rất xa vậy. Cho nên tôi mới nói với các bác là gì, chúng ta phát triển kinh tế, có vị thế chính trị và ngoại giao trên trường quốc tế, nhưng cũng phải để cho đời sau, con cháu chúng ta, những người yêu nước, những nhà sử học, những nhà nghiên cứu, họ có một cái đánh giá tổng quan, một cái đánh giá là gì? Là đúng đắn, sằng phẳng, chính xác, là thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại gì? Một thời đại phát triển về mọi mặt của đất nước. Đấy. Cho nên chúng ta thấy, chính vì những cái quan điểm như thế, các vị thấy, làm việc, làm chùa, làm chiền của thầy á, nói gì nó cũng gì? Có thể nó cũng dễ hơn. Xin thưa các vị, nhiều vị mà xin gì? Xin đổ một xe đất thì cũng khó. Nhưng mình không chỉ một xe đất mà hàng triệu xe đất thì vẫn gì? Vẫn cứ đổ được như thế. Nó chính vì gì? Cái việc làm của mình á, nó vì cái chung. Cái nhìn nhận của mình á, nó vì dân tộc, vì đất nước, chứ không vì cái riêng. cái việc làm của mình nó phải vì cái chung. Trước hết là như chúng tôi phải cái chung cho Phật giáo. Cái thứ hai là phải cái chung cho dân tộc. Ví dụ tôi mà lên tòa giảng mà chỉ nói tốt về Phật giáo, mà nói xấu chính quyền, nói xấu chính sách của Đảng, Nhà nước để chia rẽ giữa tôn giáo và chính quyền, họ có ủng hộ không? Không. Chắc chắn là không ai ủng hộ thầy cả. Cho nên sống ở quốc gia nào thì phải theo cái quy định và pháp luật của quốc gia đó để phương tiện hành đạo hoằng pháp lợi sinh. Ví dụ như các vị, các quý thầy, các hòa thượng, thượng tọa, các sư sống ở Mỹ thì phải tôn trọng pháp luật của Mỹ và tán dương, khen ngợi pháp luật của Mỹ. Những người sống ở gì? Ở Nhật thì phải tán dương, khen ngợi hệ thống pháp luật của Nhật, các lãnh tụ lãnh đạo của Nhật. Người ở Hàn Quốc, người ở Trung Quốc, người ở Pháp, ở Anh, ở Đức thì cũng vậy thôi. Đổi lại thì người ở Thái Lan, người ở Lào, người Campuchia, ở Việt Nam, vân vân, thì phải tán dương, khen ngợi và hòa đồng với pháp luật của quốc gia đó. Các vị thấy, thỉnh thoảng thầy cũng nghe người vào chửi thầy là cái ông thầy cộng sản, cái ông sư cộng sản, cái thằng đầu chọc cộng sản, chửi thế. Thì vì thầy lên giảng thì nhiều bài giảng thầy thì cũng hay nói về, nó đá sang về cái vấn đề giữa tôn giáo và chính trị nó có sự kết hợp hài hòa với nhau để làm cho dân giàu nước mạnh. Theo nhà nước của chúng ta thì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đúng không? Nói câu đấy họ nói. Cho nên thưa các quý vị, đấy thôi, cái việc ở thế gian là chúng ta, và cái việc đạo pháp nó có những cái sự gì, nó có những cái sự khi mà chúng ta tu đến một cái mức độ nào đó, nó có sự là gì, là gọi là đi ngược dòng sông. Tức là đi ngược dòng sông thì thuận theo thế gian, tức là đi thuận xuôi theo dòng sông thì nó nhẹ nhàng, nó êm ái, nó đỡ vất vả. Nhưng bơi ngược dòng sông thì nó vất vả và nó gì? Nhọc nhằn, khổ cực vô cùng các quý vị. Nhưng khi chúng ta muốn đến được phía đầu của con sông thì chúng ta bắt buộc phải bơi ngược dòng sông hoặc đi ngược dòng sông. Đó. Cho nên về Phật pháp, nếu chúng ta gì muốn tu hành được thì đương nhiên chúng ta phải một giai đoạn nào đó chúng ta phải đi ngược lại gì những pháp của thế gian để chúng ta gì đạt được cái cảnh giới gọi là chỉ có ở trong nhà Phật mới có, thế gian không thể có. Thôi bây giờ trước mắt thì cứ tu làm sao cho tốt đời đẹp đạo, tu làm sao đó cho gia đình trên bình dưới thuận, đã được bình an, được mạnh khỏe, tinh tiến tu hành bằng pháp gọi là hành sám, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân, làm tất cả các việc thiện nếu như chúng ta có thể. Các quý vị có thể là gì, nên thỉnh thêm mỗi gia đình một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh để đọc, để học, để hiểu, để thực tập làm theo. Làm được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nếu làm được càng nhiều thì chúng ta gần đạo, vào được trong ngôi nhà của đạo càng nhanh vậy các quý vị.